Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021. Theo nhận định của đại diện hai nước, đối thoại Mỹ-Trung tại Alaska đã diễn ra gay gắt nhưng mang tính xây dựng. Pháp bắt đầu phong tỏa đợt 3 tại 16 tỉnh, trong đó có vùng Paris để kiềm chế dịch COVID-19. Tổng thống Joe Biden kêu gọi dân Mỹ đoàn kết chống các vụ bạo lực nhắm vào người gốc Á. Thưa quý vị, hôm qua tại bang Alaska, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày thảo luận được mô tả là gay gắt nhưng mang tính xây dựng, với việc lần đầu tiên hai cường quốc hàng đầu thế giới công khai bày tỏ những bất đồng sâu sắc.
Theo hãng tin AFP, sau hai ngày họp với các đồng nhiệm Trung Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Jack Sullivan tuyên bố, chúng tôi đã chờ đợi các cuộc thảo luận gay gắt và thẳng thắn về nhiều chủ đề, và đó đúng là những gì đã diễn ra. Về phần Ngoại trưởng Antony Blinken, ông cũng khẳng định, mặc dù đang có những căng thẳng, chúng tôi đã có được một cuộc đối thoại rất thẳng thắn. Thậm chí ông Blinken còn nêu lên những lợi ích chung của hai nước trên các hồ sơ Iran, Bắc Triều Tiên, Afghanistan và khí hậu. Về phía Trung Quốc, tuy thừa nhận hai bên còn nhiều bất đồng quan trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Dương Khiết Trì hoan nghênh các cuộc thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng và hữu ích. Nhưng ông Dương Khiết Trì một lần nữa cảnh cáo Washington là không nên đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và các lợi ích phát triển. Cuộc họp tại Alaska là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống. Hôm qua, ông Biden tuyên bố rất tự hào về ngoại trưởng của ông đã biết đối đầu với các đồng nhiệm Trung Quốc. Trong ngày họp đầu tiên hôm thứ Năm, các nhà ngoại giao của hai cường quốc hàng đầu thế giới đã thay phiên nhau đả kích đối phương với những lời lẽ gay gắt chưa từng có. Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cáo buộc Bắc Kinh đe dọa sự ổn định của thế giới, diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp ở Hồng Kông và tấn công tinh học nhắm vào Hoa Kỳ. Đáp lại những lời cáo buộc đó, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tuyên bố kịch liệt chống lại những sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời dọa sẽ có những biện pháp trả đũa cứng rắn.
Về tình hình Miến Điện, mặc dù 240 người đã thiệt mạng từ đầu phong trào chống đảo chính, hàng trăm người vẫn mất tích sau khi bị lực lượng an ninh bắt giữ trong vài tuần qua. Hôm nay, người dân ở nhiều thành phố tại Miến Điện vẫn đình công và xuống đường biểu tình.
Các bác sĩ, giáo viên, nhân viên ngành ngân hàng và đường sắt hôm nay tiếp tục phong trào đình công làm tê liệt một phần nền kinh tế yếu ớt của Miến Điện. Tại thành phố Mandalay, nhiều người biểu tình tập trung sau các bao cát, giơ cao một biểu ngữ màu đen ký tên "Quân công chiến đấu", một biểu tượng từng được phong trào sinh viên thanh niên sử dụng trong cuộc nổi dậy chống chính quyền quân sự hồi năm 1988. Tại thành phố Kyokmi, nhiều người biểu tình tụ tập sau những tấm khiên được trang trí bằng kiểu chào ba ngón tay, biểu tượng của phong trào phản kháng. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị nhấn mạnh, phong trào ủng hộ dân chủ khiến tập đoàn quân sự không thể thực hiện quyền lực chính trị và hành chính. Còn ông Maung, một trong những nhà lãnh đạo cuộc biểu tình, viết trên Twitter, ai nói rằng chúng tôi phải từ bỏ vì sợ vũ khí, chúng tôi được sinh ra để chiến thắng. Một người khác viết, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, chúng tôi sẽ hạ bệ chế độ độc tài này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, số người tham gia biểu tình đã giảm, nhiều người ở nhà vì sợ bị trả thù. Một nhân viên cứu hộ ở thành phố Mô Gốc phía Bắc cho biết một người đã thiệt mạng trong đêm bởi lực lượng an ninh, hai người khác bị thương nặng. Tại Rangoon, tình hình vẫn rất căng thẳng, 2 triệu cư dân phải sống với thiết quân luật. Một số khu phố rơi vào cảnh hỗn loạn, người biểu tình ném chai xăng và chất gây cháy nổ vào quân đội và cảnh sát. Còn lực lượng an ninh thì bắn đạn thật vào người biểu tình. Nhiều người dân đã rời thành phố trở về quê lánh nạn. Ngày càng có nhiều người Miến Điện chạy sang Ấn Độ và Thái Lan.
Theo các nguồn tin ngoại giao, kể từ thứ hai tuần tới, Liên hiệp châu Âu sẽ trừng phạt 11 sĩ quan Miến Điện liên quan đến cuộc đàn áp người biểu tình. Bruxelles cũng đang hoàn thiện các biện pháp trừng phạt nhắm vào một bang của Miến Điện. Hiện giờ, người dân Miến Điện đang kỳ vọng vào sự trợ giúp của Liên hiệp quốc và cộng đồng quốc tế. Hôm qua, đại diện cao nhất của Liên hiệp quốc tại Miến Điện cho biết, nhiều người dân tại nước này còn đề nghị Liên hiệp quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Miến Điện để ngăn chặn các vụ quân đội giết hại người biểu tình ôn hòa. Còn tại Mỹ, theo CNN, với số phiếu áp đảo, Hạ viện ủng hộ nghị quyết lên án cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện. Tuy nhiên, vẫn có 14 dân biểu Cộng hòa phản đối. Liên quan tới tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, những trẻ em có khi chỉ mới 5 tuổi đã bị tách khỏi cha mẹ và bị giam giữ trong các trại của chính phủ Trung Quốc. Đó là tố cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế trong một báo cáo được công bố ngày thứ Sáu 18 tháng 3.
Trong báo cáo mới này, Ân xá Quốc tế nêu lên tình cảnh của nhiều gia đình Duy Ngô Nhĩ lưu vong và bị chia cắt với những đứa con còn kẹt lại ở Tân Cương. Do các nhà hoạt động nhân đạo không thể vào được vùng Tân Cương, tổ chức bảo vệ nhân quyền này chỉ có thể tiếp xúc và thu thập lời kể của 6 gia đình người Duy Ngô Nhĩ đã đào thoát sang Úc, Canada, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi buộc phải giao con cái cho người thân chăm sóc. Tất cả đều bày tỏ nỗi đau vì phải sống chia cách với con cái, mà một số chỉ mới 5 tuổi và hiện đang bị giam trong các trại mồ côi. Trong bản báo cáo, Ân xá Quốc tế kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho toàn bộ những trẻ em bị giam trong các trại mồ côi của chính phủ mà không có sự đồng ý của gia đình. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Cécile Soutriou, Chủ tịch Ân xá Quốc tế Pháp, xem hành động đó của Trung Quốc là một sự vi phạm quyền của trẻ em, không thể chấp nhận được. Bà nói, bố mẹ lâm vào tình cảnh khó xử, kinh khủng, buộc phải sống lưu vong bởi vì họ bị bắt hại ở Tân Cương. Họ phải giao con cái cho gia đình chăm sóc, nhưng những người thân này lại cũng bị giam trong các trại tập trung. Lẽ ra các em đó phải được giam chung với họ, thế mà thực tế không phải như vậy. Theo bà Cécile Soutriou, những trại mồ côi đó cũng chính là những trại cải tạo để khiến cho các em đó mất đi văn hóa Duy Ngô Nhĩ. Chủ tịch Ân xá Quốc tế Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Bắc Kinh cho tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.
Tại Pháp, kể từ hôm nay, 1/3 dân số Pháp, tức 21 triệu dân của 16 tỉnh, chủ yếu là ở hai vùng Hauts-de-France và vùng Paris, bước vào giai đoạn phong tỏa thứ ba kéo dài 4 tuần để kiềm chế làn sóng dịch COVID-19 mới.
Đợt phong tỏa cục bộ lần này được xem là nhẹ nhàng hơn giai đoạn phong tỏa toàn quốc trong năm 2020. Ngoài những cửa hàng kinh doanh, các mặt hàng được coi là thiết yếu được phép mở cửa trong đợt phong tỏa thứ hai, tối hôm qua chính phủ Pháp thông báo thêm danh sách các cửa hàng không phải đóng cửa, chẳng hạn như hiệu tóc, các tiệm bán sách, cây và hoa tươi, sô-cô-la, văn phòng bất động sản vẫn được phép đưa khách đi thăm nhà, đặt hẹn chuyển nhượng bất động sản. Bác sĩ Olivier Guérin, thành viên mới của Hội đồng Khoa học Pháp, cơ quan tư vấn cho chính phủ về đại dịch COVID-19 sáng hôm nay cho biết các tỉnh hoặc các vùng khác trong vài tuần tới có thể sẽ phải áp dụng biện pháp phong tỏa tương tự như 16 tỉnh hiện nay bởi số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng nhanh, kéo theo đó là bệnh nhân hồi sức tăng trong vòng 10 ngày nữa. Cũng kể từ ngày hôm nay, người dân trong cả nước Ba Lan bị phong tỏa trở lại. Trong những ngày qua, số ca lây nhiễm thường nhật mà chính quyền Ba Lan ghi nhận đã lên mức cao nhất từ đầu năm 2021. Từ hôm nay, các nhà hát, trung tâm thương mại, khách sạn và rạp chiếu phim đều bị đóng cửa trở lại. Biện pháp này dự kiến kéo dài ít nhất đến hết kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Tất cả trường học đóng cửa và học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn. AFP cho biết Viện Robert Koch ở Đức hôm qua xếp Ba Lan vào danh sách các quốc gia có nguy cơ cao. Đức sẽ hạn chế luồng người qua lại biên giới với Ba Lan. Kể từ ngày mai, những người nhập cảnh vào Đức từ Ba Lan sẽ phải trình kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính.
Nhìn sang nước Bỉ, chính quyền liên bang cũng quyết định tăng cường các biện pháp hạn chế đà lây lan của virus corona. Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazé giải thích.
Dans les écoles belges, le port du masque va devenir obligatoire dès la 5e année de primaire, soit 2 ans plus tôt.
Tại các trường học của Bỉ, muộn nhất là kể từ ngày 24 tháng 3, việc đeo khẩu trang sẽ trở thành bắt buộc đối với học sinh từ lớp 5 cấp tiểu học trở lên, sớm hơn 2 năm so với độ tuổi học sinh phải đeo khẩu trang ở thời điểm hiện tại. Từ ngày 3 tháng 4, trên các chuyến tàu chở khách du lịch, những người trên 12 tuổi sẽ phải ngồi ghế cạnh cửa sổ. Biện pháp có vẻ vô nghĩa này là nhằm chặn luồng du khách đi chơi chỉ trong một ngày kéo đến các vùng bờ biển, nơi mà người dân Bỉ dự định đến rất đông vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh do biên giới vẫn đóng cửa. Tỷ lệ lây nhiễm đã tăng thêm 1/3 ở Bỉ chỉ trong vòng một tuần, khiến nhà chức trách hết sức lo ngại. Thủ tướng Alexander De Croo nói, xin trích, hành động của chúng ta trong những tuần sắp tới sẽ là chìa khóa để phá vỡ chuỗi lây nhiễm. Quý vị hãy tránh tối đa các cuộc tiếp xúc gần. Nếu quý khách muốn gặp gỡ ai đó, hãy gặp nhau ngoài trời, giữ khoảng cách và thận trọng. Bằng cách đó chúng ta mới có triển vọng. Nhưng trên thực tế, mọi triển vọng đang rời xa dần và chính quyền sẽ không thể giữ lời hứa về việc giảm nhẹ các biện pháp hạn chế. Không có các hoạt động văn hóa hoặc tôn giáo ngoài trời, giới trẻ không được đi nghỉ tập trung và cũng không có công viên giải trí. Thay vào đó, nhà chức trách Bỉ đưa ra những lời hứa hẹn mới khi thông báo sau một tháng nữa, khi kỳ nghỉ lễ Phục sinh kết thúc, toàn thể học sinh cấp 2 sẽ được quay lại học 100% tại trường và các quán cà phê, nhà hàng sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 5.
Pierre Benazet, Bruxelles.
RFI.
Một ngày sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu kết luận vaccine của hãng AstraZeneca an toàn và hiệu quả, nhiều nước châu Âu, nhất là Pháp, Đức, Ý, Bulgaria và Slovenia hôm qua bắt đầu cho phép sử dụng trở lại vaccine AstraZeneca để tiêm ngừa COVID-19. Một số nước châu Âu khác sẽ tái khởi động chương trình tiêm ngừa với vaccine này trong tuần tới, trong đó có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan.
Tại Pháp, cơ quan y tế cấp cao đã bật đèn xanh trở lại cho AstraZeneca từ chiều hôm qua. Tuân theo các khuyến nghị của cơ quan dược phẩm châu Âu, cơ quan y tế Pháp không ghi nhận sự gia tăng nguy cơ hình thành cục đông máu sau khi tiêm chủng nhưng vẫn nghi ngờ về một số biến chứng hiếm hơn như đông máu, nội mạch lan tỏa hay viêm tĩnh mạch não. Do những trường hợp này chỉ liên quan đến bệnh nhân dưới 55 tuổi, Chủ tịch cơ quan y tế cấp cao Pháp khuyến nghị chỉ tiêm vaccine AstraZeneca cho những người từ 55 tuổi trở lên. Những người dưới 55 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được trích vaccine của Pfizer hoặc Moderna. Để trấn an dư luận, cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean Castex, gần 56 tuổi, đã được tiêm mũi đầu tiên với vaccine AstraZeneca trước sự chứng kiến và ghi hình của báo giới, cũng như Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Hang cách này vài tuần. Thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, cũng đã có hành động tương tự. Thủ tướng Ý Mario Draghi, 73 tuổi, hôm qua thông báo trước báo giới ở Roma là ông sẽ trích ngừa với AstraZeneca. Tuy nhiên, các nước Bắc Âu vẫn tỏ ra thận trọng, thậm chí Phần Lan hôm qua còn quyết định tạm ngừng dùng vaccine AstraZeneca ít nhất đến ngày 29 tháng 3. Theo AFP, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dọa sẽ ngăn chặn việc xuất khẩu vaccine AstraZeneca nếu Liên Âu không được nhận các lô hàng như dự kiến. Bà Ursula von der Leyen tuyên bố Brussels có thể cấm mọi lô vaccine mà AstraZeneca dự kiến xuất sang các nước. Thông điệp của Liên Âu là AstraZeneca phải tôn trọng hợp đồng với châu Âu trước khi bắt đầu giao hàng cho các quốc gia ngoài khối. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẵn sàng đặt mua vaccine Nga Sputnik nếu loại vaccine này được cơ quan dược phẩm châu Âu phê chuẩn.
Nhìn sang Hoa Kỳ, hôm qua Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thành phố Atlanta, nơi xảy ra vụ nổ súng vào ba tiệm massage, sát hại 6 phụ nữ gốc Á hôm thứ Hai vừa qua. Tại đây, Tổng thống Biden đã kêu gọi dân Mỹ chống lại các hành vi bạo lực nhắm vào cộng đồng châu Á, mà nhiều người hiện đang sống trong sự sợ hãi. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ ban đầu được dự trù là chỉ liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19, nhưng vụ thảm sát hôm thứ Hai đã buộc ông Biden phải lên tiếng báo động. Từ San Francisco, thông tín viên RFI Eric DeSan tường trình.
En Géorgie, 4 jours après la tuerie d'Atlanta, Joe Biden vient déployer son arme secrète, l'empathie.
4 ngày sau vụ thảm sát ở Atlanta, Joe Biden đến đây để triển khai vũ khí bí mật của ông, đó là sự đồng cảm. Và ông kêu gọi dân Mỹ đoàn kết lại. Ông tuyên bố, một số giá trị căn bản phải tập hợp chúng ta lại với tư cách công dân Mỹ. Một trong những giá trị đó là phải đồng loạt đứng dậy chống lại sự hận thù và kỳ thị chủng tộc, một tệ nạn xấu xa vẫn đầu độc đất nước chúng ta từ lâu. Cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris, ông Joe Biden đã gặp các lãnh đạo của cộng đồng châu Á đang rất lo ngại sau vụ thảm sát ở Atlanta. Ông lên tiếng báo động về sự gia tăng các vụ tấn công nhắm vào người châu Á kể từ đầu mùa dịch. Ông nói, có quá nhiều người Mỹ gốc Á sợ hãi khi đi ra đường. Họ đã bị tấn công, bị kỳ thị, bị sách nhiễu và đôi khi thậm chí bị giết hại. Những sự việc đó phản ánh một điều mà chúng ta đã biết, lời nói có thể gây ra những hậu quả trầm trọng. Nhiều người đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump có một phần trách nhiệm trong sự bùng nổ các hành vi bạo lực nhắm vào người châu Á do ông đã thường xuyên gọi virus gây bệnh COVID-19 là virus Tàu. Từ bang Georgia, Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua một luật về các tội ác hận thù nhắm vào cộng đồng châu Á có liên quan đến COVID-19.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Liên quan đến nước Nga, chính quyền Bulgaria hôm qua loan báo việc phá rỡ được một ổ gián điệp làm việc cho Nga. Các thành viên trong mạng lưới này, trong đó có một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng Bulgaria, bị tình nghi là đã bán thông tin quân sự bí mật cho Moscow. Đại sứ quán Nga tại Sofia đã nhanh chóng lên tiếng, tố cáo một hành động nhằm gieo tiếng ác cho Nga. Từ Sofia, thông tin viên RFI Damian Vodenicharov cho biết thêm chi tiết.
6 personnes soupçonnées de faire partie de ce réseau d'espionnage ont été interpellées. Toutes
6 người bị tình nghi là thành viên của mạng lưới gián điệp này đã bị bắt. Tất cả đều là công dân Bulgaria có quyền truy cập các thông tin bí mật của nước này, NATO và Liên hiệp châu Âu. Lãnh đạo mạng lưới được Viện Công tố chỉ định dưới tên gọi đơn giản là cư dân, là một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự được đào tạo tại Moscow. Một trong những thành viên được tuyển dụng là một quan chức cao cấp phụ trách ngân sách của Bộ Quốc phòng. Một người khác là một sĩ quan tình báo quân đội, được giao nhiệm vụ giám sát các mối đe dọa phức hợp, đồng thời còn là một quan chức đặc trách các thông tin bí mật trong quốc hội. Các đoạn băng video giám sát cho thấy các nghi phạm chụp ảnh các tài liệu mật về quá trình hiện đại hóa quân đội Bulgaria, và các thông tin sau đó được bán cho cư dân trước khi được vợ của người này, một người mang hai quốc tịch, giao cho Đại sứ quán Nga. Theo trưởng lý Bulgaria Ivan Geshev, đây là một cuộc điều tra chưa từng thấy kể từ năm 1944, ngày xảy ra cuộc đảo chính của phe Cộng sản ở Bulgaria.
Damian Vodnicharov, Sofia, RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm qua, 10 công dân Iran đã bị truy tố vì đã lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Cụ thể là đã che giấu hơn 300 triệu đô la giao dịch trong khoảng thời gian gần 20 năm. Nhưng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những người này dường như đang ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Họ có thể lãnh án tù lên tới 20 năm nếu một ngày nào đó bị một tòa án của Mỹ kết án.
Người nước ngoài không được đến dự Thế vận hội Tokyo. Hôm nay, Ủy ban Thế vận hội Tokyo và Chính phủ Nhật Bản thông báo như trên sau một cuộc họp trực tuyến. Những người mua vé từ nước ngoài để đến Nhật Bản dự Thế vận hội mùa hè 2021 sẽ được hoàn trả tiền. Vẫn liên quan đến Nhật Bản, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra ở miền đông bắc Nhật Bản vào hôm nay dọc bờ biển tỉnh Miyagi, khu vực từng bị tàn phá bởi trận động đất dữ dội hồi năm 2011 gây thảm họa cụp Fukushima. Cảnh báo sóng thần đã được phát đi nhưng sau đó đã được hủy bỏ. Một số khu vực của tỉnh đã bị cắt điện, các tuyến tàu cao tốc trong khu vực phải tạm ngừng. Tuy nhiên, các nhà máy điện hạt nhân không gặp phải bất kỳ vấn đề bất thường nào. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, giải trình giới thiệu Enya, nghệ sĩ bí ẩn của dòng nhạc New Age. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, nước Pháp, tỷ lệ nhân viên y tế tiêm ngừa COVID-19 thấp, thực trạng và giải pháp. Khẽ phi phỏng vấn giáo sư bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chuyên đề của Lost tuần này là địa ốc. Xu hướng chọn nhà của người Pháp đã thay đổi sau đại dịch. Let's watch chạy tựa, xét nghiệm, khẩu trang, vaccine, tai họa của sự quan liêu, chỉ trích chính quyền Pháp không có những biện pháp nhanh chóng để đối phó với Covid. Trang nhất của Le Monde là ảnh Tập Cận Bình với chồng tích lớn, ngày mà Trung Quốc sẽ lãnh đạo thế giới. The Economist chạy tựa, thực tế thô bạo của việc làm ăn với Trung Quốc. Korea International đăng ảnh một chú chó với chồng tựa, vì sao thú cưng khiến chúng ta hạnh phúc. Hồ sơ trang trong của tuần báo thì được dành cho Hồng Kông, những người ra đi do sự đàn áp của Bắc Kinh và giấc mơ dân chủ tàn úa.
L'Express giới thiệu cuốn sách của hai cựu sĩ quan Mỹ, phát họa kịch bản một sự leo thang chiến tranh giữa Bắc Kinh và Washington, dẫn đến thảm họa nguyên tử, một kịch bản đen tối nhưng không kém phần hiện thực.
Tháng 3 năm 2034, trên Biển Đông, một khu trục hạm Mỹ nhận được lời cầu cứu của một chiếc tàu nhỏ đang bị bốc cháy nên đến cứu. Đó là chiếc bẫy cho Bắc Kinh trương ra, bị một tàu sân bay Trung Quốc truy đuổi, hệ thống báo động bị vô hiệu hóa từ xa, chiến hạm của Hải quân Mỹ bị một loạt ngư lôi và hỏa tiễn đánh chìm. Cùng lúc đó, một phi công Mỹ không còn kiểm soát được chiếc tiêm kích F-35 đang trên không phận eo biển Okhotsk nên buộc phải hạ cánh xuống Iran. Trên biển Baltic, các tàu phá băng Nga cắt cáp Internet của bờ đông nước Mỹ, tách rời Washington và New York khỏi phần còn lại của thế giới. Đại chiến thế giới lần thứ 3 vừa khởi đầu. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, Hoa Kỳ gánh chịu thiệt hại quân sự to lớn, bị bất ngờ vì cuộc tấn công mạng do các kẻ thù Trung Quốc, Nga và Iran phối hợp. Cuộc chiến dẫn đến một loạt đầu đạn nguyên tử bắn vào Hàng Châu và San Diego, khiến các thành phố cảng này bị xóa sổ. Hậu quả là hàng triệu người chết, không có ai chiến thắng. Khung cảnh tận thế này được hình dung trong tác phẩm 2034, câu chuyện về cuộc thế chiến lần tới của hai cựu sĩ quan tên tuổi là Đô đốc James Stavridis, lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu, và Elliot Ackerman, cựu chiến binh lực lượng đặc biệt ở Iraq và Afghanistan, điều trần trước Thượng viện ngày 9 tháng 3, Đô đốc Philip Davidson, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, bày tỏ quan ngại trước tham vọng Bắc Kinh muốn vượt qua Mỹ từ nay đến 2050 và trong 6 năm tới có thể xâm lược Đài Loan.
Trước đó một hôm, tướng Hứa Kỳ Lượng, nhân vật số 2 trong quân đội Trung Quốc, kêu gọi tăng cường năng lực để chuẩn bị chiến tranh với Hoa Kỳ. Ông ta nêu lên chiếc bẫy Thucydides, lý thuyết cho rằng chiến tranh không thể tránh khỏi giữa một cường quốc đang lên và cường quốc đang lãnh đạo thế giới.
Trên thực tế, Bắc Kinh nay có số chiến hạm đông đảo hơn Hoa Kỳ và ngang sức trong một số lĩnh vực quân sự, đã tung ra số tiền khổng lồ để hiện đại hóa quân đội. Ngân sách quốc phòng năm nay được tăng lên với 208 tỷ đô la. Đô đốc Stavridis lo lắng nếu đại chiến thế giới thứ ba nổ ra thì không nên nghĩ rằng sẽ giống như các cuộc đại chiến trước. Lầu Năm Góc ý thức được chúng ta sẽ bị thiệt hại rất nhiều, nhưng dường như không ai hình dung một trong hai phe sẽ dùng đến vũ khí nguyên tử. Đối với hai tác giả cuốn sách, không thể đánh giá thấp mối nguy hạt nhân. Elliot Ackerman nói, chúng ta đã tránh được nguy cơ tệ hại này trong chiến tranh lạnh vì các nhà lãnh đạo rốt cuộc tự hỏi không phải làm cách nào để thắng được cuộc chiến mà làm sao để tránh khỏi bằng mọi giá. Liệu logic trong thời đại chúng ta cũng tương tự hay không? Một số chuyên gia lo rằng Trung Quốc lấy cớ một vụ va chạm ở eo biển Đài Loan để tấn công hòn đảo. Trong chiến tranh, cơ hội không chờ đợi. Một nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết như thế, người đó tên là Thucydides.
Trong bài điều tra công phu, Bắc Kinh đã lợi dụng các nhà nghiên cứu của chúng ta như thế nào? Le Point tiết lộ những chuyện hậu trường cho thấy tâm địa thực sự của Bắc Kinh phía sau việc hợp tác khoa học là khai thác các bộ óc lỗi lạc của phương Tây để phục vụ cho việc nâng tầm quân đội Trung Quốc lên dẫn đầu thế giới.
Hồi tháng Chín năm ngoái, giáo sư Sakamoto của Trường Đại học Bách Khoa giải Nobel Vật lý 2018 nhờ các nghiên cứu về tia laser, một trong những học giả Pháp lừng lẫy nhất, được tiếp đón trọng thể tại Bắc Kinh với sự hiện diện của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trước đó 2 tháng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký với Tập Cận Bình một thỏa thuận hợp tác chiến lược về vật lý giữa Bắc Đại, tức Trường Đại học Bắc Kinh, với Tập đoàn Thales và Đại học Bách Khoa Pháp. Dự án đầu tiên là trang bị cho Bắc Đại một hệ thống laser siêu mạnh để nghiên cứu, vì khai rằng với mục đích quân sự nên Pháp đã cho xuất khẩu. Tuy nhiên, công nghệ này có thể dùng cho quốc phòng và các chuyên gia lo ngại quân đội Trung Quốc lợi dụng. Đến giữa năm ngoái, Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc đã mạnh dạn cảnh báo các định chế Pháp ký hợp tác với khoảng 15 trường đại học Trung Quốc liên quan đến kỹ nghệ quốc phòng, và các đại học quân đội này chỉ mới là phần nổi của tảng băng. Úc đã báo động từ 2018, Bắc Kinh lợi dụng sự cởi mở của các trường đại học phương Tây để chuyển giao công nghệ một cách chính thức, đôi khi phải dùng đến gián điệp. Như Úc đã phát hiện khoảng 20 vụ, chính quyền Donald Trump năm ngoái đã cấm cửa các sinh viên và nghiên cứu sinh từ Hoa Lục có liên quan đến quân đội Trung Quốc, nhưng bị la ó là phân biệt chủng tộc hay bài hoa. Nhà kinh tế Bernard Belloc mỉa mai, chúng ta giúp Trung Quốc tập bay và nay phải đứng nhìn hỏa tiễn phóng vọt lên trời. Pháp giúp đỡ như thể Trung Quốc là một nước đang phát triển. Nhưng sau 2 thập niên, tương quan lực lượng đã thay đổi hẳn. Toulouse, mũi nhọn về hàng không và không gian của Pháp, tiếp nhận hàng trăm nghiên cứu sinh từ Trung Quốc. Một nữ tiến sĩ trong lý lịch ghi rõ là từ một đại học thuộc quân đội muốn làm việc trong phòng thí nghiệm robot đã bị từ chối. Nhưng với việc kiểm tra đơn thuần trên lý lịch được khai, có bao nhiêu trường hợp quân đội Trung Quốc đã len lỏi vào được. Bên cạnh đó là chương trình 1.000 nhân tài nhằm thu hút các tài năng trong công nghệ lưỡng dụng, vừa dân sự vừa quân sự, về cho Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
The Economist đặt vấn đề có thể làm ăn với Trung Quốc như thế nào sau khi Bắc Kinh đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ của Hồng Kông.
Tuần rồi, Trung Quốc đã giảm tỷ lệ số dân biểu được bầu trực tiếp từ 50% xuống còn 22%, và những người này phải được kiểm soát về lòng yêu nước, tức là trung thành với Đảng Cộng sản. Đây là hồi kết của chiến dịch đè bẹp tự do tại Hồng Kông. Các lãnh đạo phong trào phản kháng đã phải lưu vong hoặc vào tù. Trung Quốc còn đàn áp dân cương, tấn công tin học, đe dọa các láng giềng, v.v. Thế nhưng các tập đoàn đa quốc gia vẫn đầu tư vào Trung Quốc, tránh né nói đến nhân quyền. Phương Tây không thể tách rời khỏi Trung Quốc vì trọng lượng nước này trong thương mại quốc tế cao gấp 3 so với Liên Xô cũ. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của 64 nước, trong khi Hoa Kỳ chỉ có 38. Trung Quốc đủ lớn, đa dạng và sáng tạo để thích ứng với áp lực bên ngoài. Theo The Economist, nên bắt đầu bằng việc củng cố các định chế và chuỗi cung ứng chống sự xâm nhập của nhà nước Trung Quốc. Để duy trì hòa bình, cần tăng cường sức mạnh các liên minh như Bộ Tứ và quân đội Đài Loan, để nếu Bắc Kinh gây chiến thì sẽ phải trả một cái giá thực đắt.
Tại Đông Nam Á, The Economist trong bài Đồng tiền máu đã nhận định áp lực kinh tế khó thể làm tập đoàn quân sự Miến Điện lùi bước trước phong trào phản kháng, nhưng sự bất tài của quân đội có thể khiến nền kinh tế nước này suy sụp.
Có một số dấu hiệu cho thấy tập đoàn quân sự đang thiếu tiền mặt. Vài ngày sau đảo chánh, Ngân hàng Trung ương cố gắng chuyển 1 tỷ đô la từ New York về nhưng bị chính phủ Mỹ chặn lại. Chính quyền định bán 200 tỷ kyat, tức 142 triệu đô la trái phiếu, nhưng không thành công. Quỹ tiền tệ quốc tế ước lượng dự trữ ngoại hối của Miến Điện là 6,7 tỷ đô la, tương đương 5 tháng nhập khẩu. Đầu tư nước ngoài đã bỏ đi khá nhiều, phong trào đình công làm nền kinh tế tê liệt. Đối với mọi chính quyền bình thường, các con số báo động trên đây sẽ khiến phải thay đổi. Nhưng tập đoàn quân sự không phải là chính quyền bình thường. Họ có thể tiếp tục với thu nhập khiêm tốn hơn từ nguồn lợi thiên nhiên, và quân đội từ lâu đã có liên can đến các vụ buôn lậu đá quý, gỗ.
Nhìn sang Hoa Kỳ, xã luận của Le Point đặt câu hỏi, Joe Biden, người cứu rỗi kinh tế thế giới, tuần báo Pháp nhận định, kế hoạch tái thúc đẩy của tân Tổng thống Mỹ vừa trễ tràn lại vừa quá lố, có thể dẫn đến những hậu quả tai hại.
Có những tiếng vỗ tay hoan nghênh kế hoạch vĩ đại 1.900 tỷ đô la của siêu anh hùng Biden, được cho là quấy nhân cứu độ nền kinh tế thế giới, đồng thời chỉ trích sự chậm chạp và chè chặt của Liên hiệp châu Âu. Sự phấn khởi này, theo Le Point, là đáng ngạc nhiên trước những rủi ro và đe dọa mà kế hoạch Biden mang lại. Trước hết, không phải là ngẫu nhiên khi chỉ vài giờ sau khi Hạ viện thông qua, chỉ số Dow Jones đã đạt một kỷ lục mới. Tấm xét 1.400 đô la mà Nhà Trắng tặng là nguồn sữa cho nhiều loại cổ phiếu, 37% được đổ vào chứng khoán. Hệ quả là giúp các nhà giàu càng giàu to, làm tăng tình trạng bất bình đẳng mà ông Biden hứa sẽ giảm thiểu. Nếu không dùng để mua cổ phiếu, đa số chi cho tiêu dùng, làm tăng mạnh nhập khẩu, đóng góp vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Bên cạnh đó là nguy cơ lạm phát. Biden dùng đòn bẩy kích thích một cách quá đáng mà quên rằng kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ Donald Trump rất khỏe mạnh trước khi đại dịch ập đến. Tờ báo so sánh một cách thời sự cũng giống như chích một liều thật mạnh corticoid vào một bệnh nhân COVID đang hồi phục. Với tất cả những phản ứng phụ như tạo bong bóng đầu cơ, đào sâu bất bình đẳng, lạm phát, lãi suất tăng, v.v., kế hoạch Biden mang động cơ chính trị nhiều hơn là kinh tế và đáng lo ngại hơn là làm an tâm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài E Khai Phí Việt Ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tính chính vừa loan. Theo nhận định của đại diện hai nước, đối thoại Mỹ-Trung tại Alaska đã diễn ra gay gắt nhưng mang tính xây dựng. Pháp bắt đầu phong tỏa đợt 3 tại 16 tỉnh, trong đó có vùng Paris để kiềm chế dịch COVID-19. Tổng thống Joe Biden kêu gọi dân Mỹ đoàn kết chống các vụ bạo lực nhắm vào người gốc Á. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa biên soạn.
Tạp chí đặc biệt.
Khẩu chiến dữ dội giữa Mỹ và Trung Quốc tại Alaska nhân cuộc gặp cấp cao đầu tiên của lãnh đạo ngoại giao hai nước thời chính quyền Biden. cộng đồng châu Á tại Hoa Kỳ trong cơn chấn động sau một vụ thảm sát 8 người tại Atlanta, trong đó có 6 nạn nhân gốc Á. Chính quyền Hồng Kông bị tố cáo đối xử tàn nhẫn với trẻ em bị COVID-19. Trên đây là một số đề tài nổi bật sẽ được RFI phân tích trong tạp chí Thế giới đó đây hôm nay. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 vừa qua, lãnh đạo hàng đầu của ngành ngoại giao Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau tại thành phố Anchorage, tiểu bang Alaska, miền cực bắc nước Mỹ. Đại diện Hoa Kỳ là Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan. Còn phía Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì phụ trách đối ngoại. Nhân cuộc tiếp xúc mặt đối mặt cấp cao đầu tiên của hai bên từ ngày ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ để bàn về tương lai quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên rất căng thẳng dưới thời ông Donald Trump. Lẽ ra không khí phải hòa hoãn, thế nhưng thực tế hoàn toàn khác. Khẩu chiến đã bùng lên dữ dội ngay ngày đầu tiên của cuộc gặp với Trung Quốc, tỏ ngay thái độ hung hăng đối với Hoa Kỳ sau khi bị Mỹ chỉ trích về một loạt vấn đề từ Hồng Kông, Đài Loan cho đến vụ đàn áp người Di Mô Nhĩ ở Tân Cương cùng nhiều hồ sơ khác. Phía Mỹ cũng không vừa, đã đáp trả ngay lập tức, và tất cả đều diễn ra công khai dưới ống kính truyền hình quốc tế. Theo ông Marc Julien, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, khi công khai nêu bật những quan ngại của mình về các hành động của Trung Quốc, chính quyền Biden đã muốn cho Bắc Kinh hiểu rõ là Washington sẽ không tự bằng lòng với một cuộc đối đầu kinh tế như thời Donald Trump, mà còn sẵn sàng lao vào một cuộc đọ sức chính trị. Nhận xét về các động thái của đại diện Bắc Kinh, ông Marc Julien công nhận đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc áp dụng kiểu ngoại giao chiến lang ở cấp độ đàm phán cao cấp như vậy. Cung cách ngoại giao hù dọa hiếu chiến mà Bắc Kinh áp dụng cho đến nay thường chỉ giới hạn trên mạng Twitter, trong các thông cáo báo chí hoặc ở cấp đại sứ quán, chứ chưa hề được thấy trong những sự kiện quan trọng như cuộc gặp ở Alaska. Giải thích về thái độ hung hăng kể trên từ phía Trung Quốc, ông Antoine Bondas, chuyên gia về châu Á tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp cho rằng đó là phản ứng trước việc chính quyền Biden trong thời gian gần đây đã gia tăng các hành động cứng rắn nhắm vào Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đã hội đàm với các lãnh đạo Úc, Nhật và Ấn vào ngày 12 tháng 3 để thổi luồng sinh khí mới vào Bộ Tứ, một liên minh được thành lập năm 2007 nhằm chống lại sức mạnh của Trung Quốc. Ngoại trưởng Antony Blinken thì đã chọn châu Á cho chuyến công du chính thức đầu tiên từ ngày nhậm chức, ghé thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đối thủ trực tiếp của Trung Quốc. Theo ông Peter Reis, Giám đốc Viện Nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Manchester, Bắc Kinh đã xem đó là những dấu hiệu cho thấy là Washington muốn củng cố một mặt trận chống Trung Quốc. Chuyên gia này cho rằng phản ứng của Bắc Kinh càng dữ dội hơn khi chính quyền Biden trở lại với chiến lược ngoại giao đa phương mà Bắc Kinh coi là đáng lo ngại hơn kiểu ngoại giao tay đôi mà Donald Trump chủ trương. Vào lúc các nhà ngoại giao của họ đấu khẩu với Mỹ tại Alaska, trên lãnh thổ của mình, Trung Quốc đã cho mở phiên tòa xét xử hai người Canada bị buộc tội gián điệp. Bị giam giữ ở Trung Quốc từ hơn 2 năm nay, Michael Spavor đã bị xét xử vào sáng 19 tháng 3 tại thành phố Đan Đông, miền Đông Bắc. Doanh nhân này bị buộc tội gián điệp, cũng như Michael Kovrig, một người Canada khác sẽ ra tòa vào thứ hai tới đây. Hai công dân này bị bắt ngay sau vụ bắt giữ nhân vật số 2 của tập đoàn Hoa Vi ở Vancouver, Canada, theo yêu cầu của Mỹ. Thông tín viên RFI Pascal Guericola từ Quebec, Canada phân tích.
Ngày được chính quyền Trung Quốc chọn để bắt đầu phiên tòa xét xử hai người Canada hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà tương ứng với cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Mỹ và đồng cấp Trung Quốc ở Alaska kể từ khi bị bắt vào tháng 12/2018. Số phận của Michael Kovrig và Michael Spavor có dấu hiệu liên quan đến quan hệ giữa Trung Quốc với cả Mỹ lẫn Canada. Rõ ràng là hai người Canada đã bị bắt giữ trên đất của Trung Quốc vì vụ các quan chức hải quan Canada tại sân bay Vancouver đã chặn bắt nhân vật số 2 của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi. Nhưng không như bà Mạnh Vãn Châu, hai người Canada không thể dựa vào luật để hỗ trợ họ tại tòa án Trung Quốc. Lãnh sự quán của Canada tại Trung Quốc cũng không giúp đỡ được họ vì phiên tòa diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Kết quả khá dễ đoán vì trong hơn 98% các trường hợp, loại thủ tục này kết thúc với bị cáo là bị kết tội. Do đó, hai ông Kovrig và Spavor chỉ có thể trông chờ vào mối quan hệ ngoại giao được sưởi ấm trở lại giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, một đồng minh của Canada.
Pascal Guericola, Quebec. RFI.
Cũng liên quan đến Mỹ, hôm thứ Ba 16 tháng 3 vừa qua đã xảy ra một vụ thảm sát ở Atlanta khiến 8 người chết, trong đó có 6 người gốc Á. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hành động tội ác và căm thù nhắm vào cộng đồng châu Á gia tăng mạnh mẽ, vì tại Hoa Kỳ, cộng đồng này thường bị cáo buộc là nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Theo thông tin viên RFI tại San Francisco, Eric DeSalf, vụ thảm sát đã gây hoảng sợ trong cộng đồng châu Á ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tại California.
Danny Huchang est encore sous le choc, le visage tuméfié, impossible d'ouvrir son œil droit. Lundi, cet américain.
Danny Huchang, một người Mỹ gốc Hoa vẫn đang bị sốc, khuôn mặt của anh bị sưng lên, không thể nào mở được mắt phải của mình. Hôm thứ Hai, người đàn ông này bị hành hung dữ dội ngay giữa đường phố ở trung tâm thành phố San Francisco. Ông nói: "Tôi bị sốc sau những gì đã xảy ra với mình. Tôi không ngờ là bị như thế." Nhân viên một hãng du lịch này đang nghỉ để ăn trưa thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đấm túi bụi vào mặt và không rõ lý do. Người đàn ông 59 tuổi này đã bị bất tỉnh. Giờ đây, Danny Huchang tin rằng mình bị hành hung chỉ vì mình là người châu Á. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công có động cơ thù hằn. Tôi không bị đánh cắp gì cả. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn nguyên mọi thứ trên người. Tại Hoa Kỳ, các vụ hành hung người châu Á đang gia tăng. Tổ chức ngăn chặn sự thù hằn người Mỹ gốc Á Stop Asian American Aid đã liệt kê hơn 3.000 vụ kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo Danny Huchang, mọi sự xuất phát từ lập luận của cựu Tổng thống Donald Trump. Tất cả là do Trump. Ông ta là người bắt đầu với câu chuyện virus Trung Quốc của ông. Ông liên tục nhắc lại trên các phương tiện truyền thông rằng COVID-19 bắt đầu ở Trung Quốc. Cuối cùng nó đã đi vào tâm trí mọi người và đó là lý do tại sao mọi người bắt đầu ghét người châu Á ở đây.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Một số phụ huynh phương Tây đã đưa ra một cảnh báo về cách đối xử vô nhân đạo của chính quyền Hồng Kông đối với một số trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh, bị tách khỏi cha mẹ trong trường hợp bị nhiễm COVID-19. Vấn đề, theo thông tin viên RFI Florence de Chancy tại Hồng Kông, là chính quyền đặc khu này đã tỏ thái độ dửng dưng trước tình trạng đó.
Dans le post Facebook qui a mis le feu aux poudres, une jeune mère décrivait ce qui est devenu le cauchemar.
Trong một bài đăng trên Facebook cách đây vài ngày, một bà mẹ trẻ đã mô tả điều đã trở thành cơn ác mộng của tất cả các bậc cha mẹ có con còn nhỏ ở Hồng Kông trong trường hợp con của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hai bé trai của người phụ nữ này mới có 1 và 5 tuổi bị xét nghiệm dương tính đã phải nhập viện để được cách ly tại khoa nhi bệnh viện Queen Mary, bệnh viện công lớn nhất Hồng Kông. Sau khi khăng khăng đòi được tiếp cận với các con, cô nói rằng cô đã phát hiện ra chúng bị trói trên giường, mặc bộ quần áo giống như khi đến nơi, không có bất kỳ trò chơi hay sách nào, mà chỉ có một chiếc tivi để xem và không được gặp bất kỳ người nào khác, ngoài người đến cung cấp các bữa ăn 3 lần mỗi ngày. Bà mẹ trẻ thậm chí còn chỉ ra rằng cậu con trai 5 tuổi của bà đã phải mang tã lót để tránh phải việc đi cùng cậu bé vào nhà vệ sinh. Ốt Demark, mẹ của hai đứa con nhỏ ở Hồng Kông cũng bị sốc, giống như hầu hết các bậc cha mẹ trẻ khác. Điều khiến tôi sốc nhất là thái độ dửng dưng hoàn toàn của chính quyền Hồng Kông trước hệ quả tâm lý của các biện pháp mà họ áp đặt lên những đứa trẻ, đối với gia đình của các em và xã hội nói chung. Tại Hồng Kông, mọi người đang hy vọng rằng chính quyền có thể có những giải pháp nhân đạo hơn một chút để quản lý cuộc khủng hoảng COVID. Khi được hỏi về vấn đề này, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga không hề hối tiếc về những biện pháp kể trên, nhân danh mục tiêu duy nhất lúc này là tiêu diệt virus.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Nghĩa. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc, gia trình giới thiệu Enya, nghệ sĩ bí ẩn của dòng nhạc New Age.
Góc vườn âm nhạc.
Enya là nữ nghệ sĩ đem lại tiếng tăm cho dòng nhạc New Age đặc trưng của xứ sở Ireland. Khác với các nghệ sĩ khác, Nữ danh ca chọn một cuộc sống cách biệt, xa rời truyền thông, các tour lưu diễn. Vậy làm sao Enya có thể cân bằng một cuộc sống khác biệt đến vậy? 4 thập kỷ ca hát, Enya có thành tích đáng nể, hơn 80 triệu album tiêu thụ khắp toàn cầu. Album đầu tay Watermark năm 1988 thành công về mặt thương mại đã làm bệ phóng cho tên tuổi của Enya. Đặc biệt là bản hit Orinoco Flow có âm hưởng dạt dào với điệp khúc Sail Away, ra khơi mãi, ra khơi mãi. Cô từng chia sẻ, người ta nói rằng tôi có sức hút xuyên thế hệ. Những người yêu thích ca khúc Orinoco Flow của tôi giờ đang phát ca khúc đó cho con của họ nghe. Tôi quả thực may mắn. Mặc dù không ưa thích sự nổi tiếng nhưng Enya không thể kiểm soát sự nổi tiếng của mình trên toàn thế giới. Không chỉ riêng mảnh đất Ireland quê hương, người hâm mộ luôn cho rằng cô xứng đáng với danh hiệu diva dòng nhạc New Age. Quả thực, album Surfer's Moon năm 1991, Mặt Trăng của Gã Chăn Cừu trụ trên bảng xếp hạng Billboard Top 200 album trong vòng 238 tuần liên tiếp. Đó là một kỷ lục ấn tượng của diva người Ireland này. Kể từ khi có album đầu tay, nữ ca sĩ đã trình bày cả thảy 7 album phòng thu. Tất cả các album đều đi theo dòng chảy New Age, cụ thể là thể loại nhạc Celtic, đậm chất Ireland. Chất giọng mezzo-soprano của Enya thanh thoát mảnh mai trong vắt như một thiên thần. Đôi khi, chất giọng mảnh mai lại biến hóa thành vẻ lưu trai cô đơn trong bóng đêm. Ngoài ra, vẻ bề ngoài của Enya làm tăng thêm sự bí ẩn đối với công chúng. Làn da trắng sáng, đôi mắt đen và khuôn mặt gầy guộc, hình ảnh của Enya rất ăn nhập với dòng nhạc Celtic cô theo đuổi. Sau album A Day Without Rain, Ngày Không Mưa năm 2008, Enya gần như biến mất trong thế giới âm nhạc. Cô chỉ quay trở lại làng âm nhạc 7 năm sau với album Dark Sky Island năm 2015. Điều này lại càng khiến khán giả tò mò hơn về cuộc sống riêng tư của nữ diva này. Tên thật của Enya là Ethne Browning, cô sinh năm 1961 trong gia đình gồm có 9 người con tại Ireland. Nữ nghệ sĩ sớm tham gia nhóm nhạc gia đình Clannad, sau đó tách ra sự nghiệp solo vào cuối thập kỷ 80. Enya không chia sẻ về cuộc sống cá nhân với báo giới. Mặc dù đeo nhẫn trên tay, nhưng mọi câu hỏi về các mối quan hệ của Enya trong quá khứ luôn nhận được một câu trả lời khá lạnh nhạt. Yêu cuồng si và kết hôn có lẽ là những thứ đáng sợ nhất có thể xảy ra. Tờ Telegraph có đặt câu hỏi về Enya về chuyện con cái. Cô nói, nếu điều đó xảy ra, nó sẽ xảy ra. Bất cứ con đường nào bạn đi, bạn đều phải hài lòng với nó. Có lẽ sự thận trọng không thừa khi cô đã trải qua một sự cố bị một kẻ lạ đột nhập vào nhà năm 2005. Một người lạ mặt đã lọt vào tòa lâu đài Killini của Enya, trói một người phục vụ của cô. Tòa lâu đài Killini rộng 3,5 mẫu được cô mua năm 1997 sau một cuộc đấu giá. Trước khi tung ra album Dark Sky Island, Enya đã mua một căn nhà miền nam nước Pháp năm 2012, thường xuyên dịch chuyển giữa chốn nghỉ ngơi mới và quê nhà Dublin. Tất cả những gì biết về Enya là một cuộc sống đơn độc trong tòa lâu đài không con cái ở ngoại ô Dublin, Ireland. Khoảng trống thời gian giữa hai album là thời gian của Enya tận hưởng trong cuộc sống. Trước các cuộc phỏng vấn với báo giới, cô khá điềm đạm, như muốn bảo vệ sự riêng tư hơn là một tâm lý sợ hãi trước đám đông. Thể loại nhạc New Age nhưng khán giả ít biết đến tài năng thiên bẩm của cô. Enya hát được 6 loại ngôn ngữ khác nhau và chơi được 4 loại nhạc cụ. Thành công của album Watermark năm 1988 đã trải thảm đỏ cho Enya tiến xa hơn trên bản đồ toàn cầu. Đồng thời, khán giả cũng hiểu lầm Enya là một ban nhạc chứ không phải là một ca sĩ solo. Sự phối hợp ăn ý của bộ ba trong ekip sản xuất Enya trong suốt 30 năm qua thực sự làm nên chuyện. Nhà sản xuất Nick Ryan phụ trách phần phối khí và thu âm. Nhà thơ Roma, vợ của Ryan, phụ trách ca từ, và Enya viết nhạc, hát chính và đối thoại với công chúng. Thể loại âm nhạc họ sáng tác mới đầu dành cho nhà thờ, các buổi tập yoga. Giờ đây đó là một thứ âm nhạc xả stress, thư giãn hiệu quả nhất. Khuôn mẫu này đã có thể tạo cảm hứng cho sự ra đời của nhóm nhạc Celtic Woman, cạnh tranh với người đi tiên phong như Enya. Diva không bao giờ xa rời thứ âm nhạc New Age đã lựa chọn. Tôi luôn nghĩ rằng âm nhạc Ireland thực sự đam mê, nó gắn kết qua nhiều thế hệ, có giá trị lịch sử to lớn. Do vậy tôi luôn đồng hành với nó. Nhờ có Enya, giải thưởng Grammy đã thêm vào hạng mục nhạc New Age. Ngoài ra, nữ diva còn trở thành một biểu tượng văn hóa nhờ một gu thẩm mỹ tinh tế. Ca khúc Only Time được chọn làm ca khúc quảng cáo cho hãng xe hơi Volvo và có số lượt xem 171 triệu lượt trên YouTube. Quả thực, Enya là người tìm được chỗ đứng vững chắc cho nhạc New Age trong dòng chảy âm nhạc đương đại. Công về thương mại không làm cho nữ ca sĩ chạy đua với nền công nghiệp biểu diễn. Cô không tổ chức các chuyến lưu diễn toàn cầu như các nghệ sĩ biểu diễn như U2 hay Coldplay. Trái lại, cô khá kén chọn để nhận lời biểu diễn. Cách Enya trở thành một triệu phú âm nhạc từng bị gọi là Enyanomics, kinh tế học kiểu Enya. Cô chú trọng vấn đề chất lượng và cho ra sản phẩm mới hơn là biểu diễn thương mại. Ví dụ, Enya đã trình diễn ca khúc May It Be, ca khúc chủ đề bộ phim bom tấn Lord of the Rings tại lễ trao giải Oscar năm 2002. Lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng là một món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa. May it be when darkness falls, your heart will be việc trình diễn khá dè dặt, Enya tập trung mạnh và trau chuốt các video clip ca nhạc một cách duy mỹ. Để làm được điều đó, nữ nghệ sĩ dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo. So sánh thị trường âm nhạc với 30 năm trước, Enya chia sẻ, tôi cần ít nhất khoảng thời gian 3 năm nghỉ ngơi giữa các album. Mặc dù tôi luôn nghĩ về âm nhạc không ngừng nghỉ, nhưng một năm ra một album là một điều không thể nếu họ đã mong chờ điều đó. Bộ ba Enya, Ryan và Roma đang nung nấu một ý tưởng biểu diễn trong một studio tên tuổi như Abbey Road với dàn đồng ca và dàn nhạc. Họ sẽ cùng thu âm trực tiếp tất cả các bài hát. Dường như hào quang, sự nổi tiếng không thể can thiệp tới cõi riêng của Enya. Lối đi ngược với đám đông của cô là một câu trả lời hoàn chỉnh nhất về sự nghiệp đỉnh cao.
Rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình, sau đây là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 của nhân viên y tế thấp, thực trạng và giải pháp. RFI phỏng vấn giáo sư bác sĩ chuyên khoa hô hấp Đình Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Từ đầu tháng 3 năm 2021, tại Pháp đã bùng lên nhiều tranh cãi quanh việc tiêm phòng COVID-19 cho nhân viên y tế. Sau khi chính phủ đưa thông tin mới chỉ có 1/3 nhân viên y tế tại các bệnh viện tiêm phòng, tỷ lệ này là quá thấp, trong khi y bác sĩ, hộ lý, nhân viên y tế là những người có nhiều nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc với người bệnh. Thủ tướng Pháp Jean Castex, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran, nhiều tổ chức y khoa cũng như chính giới đều lên tiếng kêu gọi các nhân viên y tế tiêm phòng để tự bảo vệ họ và bảo vệ cộng đồng. Thậm chí có nhiều ý kiến gay gắt chỉ trích điều họ gọi là sự vô ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của giới nhân viên y tế. Để hiểu rõ hơn thực hư mọi chuyện, ngày 15 tháng 3 vừa qua, RFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với giáo sư bác sĩ chuyên khoa hô hấp Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris. RFI xin kính chào bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn. Bác sĩ có thể cho thính giả của đài được biết là tại sao tỷ lệ tiêm chủng ở giới y tế Pháp lại thấp như vậy hay không? Và liệu có đúng như báo chí Pháp nói là do nhân viên y tế không muốn tiêm ngừa hay không ạ?
Cách đây không lâu thì có một cái thông tin, và cái thông tin này thực ra là từ một tuyên bố của Thủ tướng nước Pháp, nói rằng là lúc đó chỉ có 1/3 số nhân viên làm việc trong bệnh viện, kể cả bác sĩ, đã được tiêm chủng ngừa COVID. Câu nói đó, nó đúng về sự 1/3 đó, nhưng mà nếu mà chúng ta giảng giải rằng là có 2/3 còn lại từ chối không có chích hoặc là ngần ngại không có chích, thì có lẽ cái đó nó là một cái điều mà không hoàn toàn đúng. Thực ra đó thì là 2/3 các nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện của Pháp chưa chích, nhưng mà chưa chích không có nghĩa rằng là họ từ chối hoặc là họ ngần ngại chích. Tôi sẽ phân chia ra cái nhóm người mà chưa được chích đó ra làm ít nhất là 3 loại. Thứ nhất là có một số rất đông, rất là muốn chích nhưng mà chưa đến lượt. Cái số thứ nhì đó là những cái người mà cũng rất là muốn chích, đã đến được chích nhưng mà chưa chích. Là tại vì đa số các vị đó là vì quá bận với công việc nên chần chừ hoặc là chưa có thời giờ để mà lấy cái hẹn đi chích. Chỉ biết là ngày hôm nay các nhân viên y tế từ bác sĩ đến điều dưỡng đều rất là bận rộn. Dĩ nhiên có một thiếu số là các nhân viên họ còn đang ngần ngại về cái việc chích hay là không chích. Nhưng mà tôi nghĩ cái thiếu số đó nó tương đối nó không có nhiều. Và trong cái số đó thì tôi lại chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là họ hoàn toàn họ không muốn chích, và một nhóm khác thì họ muốn chích nhưng mà họ yêu cầu là phải được chích với lại cái vaccine RNA của Pfizer, và họ từ chối không có chích với lại cái vaccine của AstraZeneca. Rồi sau đi nữa thì ngày hôm nay chưa có một cái thống kê nào chính xác để mà nói rõ rằng là trong ba cái thành phần mà tôi vừa mới đề cập đến thì cái thành phần mà thực sự không muốn chích đó là bao nhiêu.
Vâng, nhiều người giải thích với báo chí Pháp là họ không tin tưởng vào vaccine AstraZeneca vì nhiều lý do, chẳng hạn như hiệu quả thấp hơn vaccine Pfizer hay nhiều tác dụng phụ hơn, biến chứng hơn. Thậm chí, một số nhân viên y tế còn nói đến sự phân biệt đối xử giữa giới bác sĩ, những người được tiêm phòng bằng vaccine Pfizer và nhóm còn lại của đội ngũ nhân viên y tế ở bệnh viện, tức là chỉ được tiêm bằng vaccine AstraZeneca, loại vaccine hiện còn đang rất nhiều tranh cãi. Vậy ý kiến của bác sĩ về vấn đề này ra sao ạ?
Cách đây cũng không lâu có một điều dưỡng làm việc trong công đoàn nói rằng là anh ta và các đồng nghiệp của anh ta sở dĩ từ chối không có chịu chích với cái vaccine của AstraZeneca là bởi vì theo anh ta cái công hiệu của cái vaccine đó nó thấp hơn so với lại cái của Pfizer. Nhưng mà thực ra cái thông tin đó là cái thông tin mà chúng ta có vào lúc ban đầu, bởi vì nó dựa trên một cái nghiên cứu rất là sơ khởi nói rằng là cái công hiệu của cái vaccine AstraZeneca nó tầm khoảng chừng 60%. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta so sánh con số 60% so với con số 95% của Pfizer hay là của Moderna thì nó có quyết sự khác biệt. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng biết rằng là với những cái nghiên cứu tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là cái sự công hiệu nó lên tới hơn 80%. Và lúc đó thì cái sự mà khác biệt nó ít hơn đi nhiều. Và thêm nữa đó là chúng ta cũng phải nhớ rằng là cái vaccine của AstraZeneca nó rất là công hiệu và nó đặc biệt nó dành cho những vị nào mà dưới 65 tuổi. Trong khi đó thì những cái vị mà trên 75 tuổi thì vì cái cơ nguy mà phát sinh cái loại bệnh rất là nặng so với COVID thì những cái vị đó cần phải có được cái sự ưu tiên để mà chích bởi cái thuốc của Pfizer. Và tôi cũng xin nhắc lại rằng là trong cái giai đoạn đầu khi mà bệnh viện bắt đầu có cái việc tiêm chủng, có cái vaccine dựa trên RNA của Pfizer và BioNTech hoặc là của Moderna, thì tất cả các nhân viên làm việc trong bệnh viện, không kể là bác sĩ hoặc là điều dưỡng hoặc là nhân viên hành chính, đều được trích cùng một cái loại tiêm chủng như nhau. Nếu mà các vị đó đạt đúng tiêu chuẩn, và cái tiêu chuẩn đó chỉ dựa duy nhất trên cái tuổi tác và trên những cái bệnh mà người đó có thể có.
Vâng, vậy theo quan sát của bác sĩ thì có nhiều nhân viên y tế bị biến chứng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca hay không ạ?
Cái biến chứng của nhân viên y tế hoặc là của bất cứ ngành nghề nào thì tỷ lệ nó cũng sẽ giống với lại cái tỷ lệ của tất cả mọi người, có nghĩa là không hơn không kém. Và theo tôi biết thì cho tới ngày hôm nay đó là những cái sự biến chứng rất là thông thường. Nói một cách khác và một cách cụ thể, đó là cái cơn sốt khoảng chừng tầm 38-38 độ rưỡi, không hơn, và có thể là bị đau nhức vào cái nơi tiêm. Thì cũng phải nói rõ rằng là cái sốt và cái sự đau nhức đó chỉ thể hiện cho cái công hiệu của cái thuốc, tại vì đó là những cái dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là cái hệ miễn nhiễm của cơ thể của người vừa được bị tiêm đã có cái khả năng để mà nhận diện ra cái protein spike nằm trong cái thuốc tiêm đó và đã phản ứng một cách rất là thích hợp với lại cái sự xâm nhập vào cái cơ thể của cái protein spike đó. Và chúng ta cũng nên nói thêm rằng là nếu mà chúng ta làm một cái công việc rất là thông thường, có nghĩa là uống thuốc paracetamol, doliprane hoặc là tất cả những cái thuốc nào mà trong cái dòng loại thuốc đó, thì là tất cả những cái triệu chứng đó nó sẽ tan biến ngay. Thành ra không có cái gì đáng lo cả.
Vâng, thưa bác sĩ, một số nhà lãnh đạo Pháp nhắc tới khả năng là đề ra quy định bắt buộc nhân viên y tế phải tiêm phòng COVID-19 nếu như tỷ lệ tự nguyện trích ngừa vẫn thấp. Bác sĩ nghĩ sao về đề xuất này ạ?
Theo tôi nghĩ rằng là cái sự ép đó thì là cái chuyện đó nó rất là khó, tại vì một trong những cái vấn đề mà cơ bản ở bên Pháp là cái sự tôn trọng cái sự tự do cá nhân. Thành ra theo tôi nghĩ là không có ai mà có thể ép được ai cả, chỉ có thể khuyến khích mà thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta đi đến một cái trường hợp, tôi nghĩ là nó sẽ có, tuy rằng cái con số này rất ít, những cái người nói rằng là tôi không muốn tiêm cho dù tôi là làm trong cái ngành y. Có một cái biện pháp mà tôi nghĩ rằng là rất là khả thi mà rất là tiếc là chính phủ Pháp đã không có thi hành. Cái biện pháp đó đơn giản là như vậy, là lúc đầu khi mà mở ra cái chiến dịch tiêm chủng tại các bệnh viện, thì lúc đó để khuyến khích tất cả mọi người ghi danh đi trích, thì lúc đó thì nên giới hạn trong cái thời gian. Thí dụ nói rằng là trong cái tháng đó thì tuần lễ đầu là dành cho các bác sĩ, tuần lễ thứ nhì là dành cho các điều dưỡng, tuần lễ thứ ba là dành cho các nhân viên hành chính. Nếu mà trong tuần lễ đầu bác sĩ nào mà không ghi danh hoặc là không muốn hoặc là không có thời gian hoặc là vì một cái lý do nào khác thì phải đợi 3 tuần lễ sau thì mới đến lượt mình ghi danh. Thì đến lúc đó thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến là chúng ta cần phải ghi danh, và lúc đó chúng ta sẽ biết rõ rằng là những ai muốn tiêm ngừa nhưng mà đã không làm bởi vì không có thời gian, và những ai thực sự từ chối không chịu tiêm ngừa. Đó, câu hỏi sẽ đặt ra là chúng ta phải làm gì với những vị đó. Thì có lẽ là những vị đó thì sẽ được điều qua làm trong những cái khoa với cái sự tiếp xúc bệnh nhân rất là ít. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái sự mà ép buộc thì nó khó lòng mà nó xảy ra. Cái điều rất là quan trọng là phải tiêm chủng các bác sĩ hoặc là các điều dưỡng hoặc là tất cả những cái người làm việc trong bệnh viện. Thứ nhất là chính là để bảo vệ cho những cái cá nhân đó, để mà tránh cho những cá nhân đó bị nhiễm cái con virus. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái mục tiêu thứ nhì đó là một khi mà chúng ta đã bảo vệ được những vị đồng nghiệp đó hoặc là các điều dưỡng đó, thì chúng ta một cách gián tiếp sẽ có khả năng giữ các vị đó ở lại với lại cái cơ sở của mình để mà có thể tiếp tục mà phục vụ và chữa bệnh bệnh nhân. Thành ra cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được hai vấn đề, vừa bảo vệ cá nhân vừa tiếp tục giúp cho các bệnh viện tiếp tục hoạt động một cách bình thường. Nhất là vào ngày hôm nay khi mà cái áp lực của cái làn sóng thứ nhì mà nó chưa rút hoặc là làn sóng thứ ba nó đang tới, nó đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng.
Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris. Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo nhận định của đại diện hai nước, đối thoại Mỹ-Trung tại Alaska đã diễn ra gay gắt nhưng mang tính xây dựng. Pháp bắt đầu phong tỏa đợt 3 tại 16 tỉnh, trong đó có vùng Paris để kiềm chế dịch COVID-19. Tổng thống Joe Biden kêu gọi dân Mỹ đoàn kết chống các vụ bạo lực nhắm vào người gốc Á. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Cúp C1 bóng đá châu Âu, tái ngộ Bayern Munich ở tứ kết, liệu có phải là cơ hội phục thù cho Paris Saint-Germain hay không? Mời quý vị nhớ đón nghe chương trình phát thanh hôm nay do Thành Phương phụ trách, phần kỹ thuật do Ernada thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Thank you.